Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 19. Hôm nay chúng tôi xin cống hiến quý vị tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà.
Chuyện thứ 69. Cha Jojo, tôi đã thấy Đức Mẹ khóc 5 lần. Vào cuối tháng 4 năm 1991, trong bài giảng cho khách hành hương người Ý, cha Jojo cho biết ngài sẽ đi Ý vào trung tuần tháng 5. Ngài rất đỗi ngạc nhiên trước sự kiện chỉ có 18% tín hữu Ý còn đi lễ đều đặn. Đã 2.000 năm trước, nước Ý đã hỗ trợ các vị thừa sai cho cả thế giới. Thế mà giờ này, chính quốc gia Ý lại đang cần đến các thừa sai. Đức Mẹ đã đến đây để đánh thức giáo hội dậy, và đã có nhiều người đang bừng tỉnh. Còn Mễ Du thì sao? Sau 10 năm, cha Jojo nhớ lại những ngày đầu, khó khăn, gian khổ. Thế mà hiện nay, các thị nhân được cả thế giới biết đến. Đố ai tưởng tượng được điều này? Mễ Du giống như giáo hội sơ khai, đang chịu bắt bớ, lại bành trướng từ Antioch cho đến tận Roma, cho đến tận cùng thế giới. Cũng vậy, chịu sự ngược đãi của kẻ nghịch, kế đó bởi chính đức giám mục của mình. Mễ Du cũng giống như một hạt mầm, đã mọc lên và lan khắp thế giới. Và bất cứ ai đón nhận Mễ Du đều biến đổi chính mình họ, biến đổi luôn cả sứ đạo của họ và thị trấn của họ sống. Khác nào vị linh mục chính xứ Lombardy, ông mong muốn được từ chức vì thấy số tín hữu đi dự lễ trở lại do ảnh hưởng của biến cố Mễ Du. Ông thấy mình không đủ sức lãnh nhận ơn huệ quá nhiều đến thế. Trước đó, ông chỉ có chừng 20 người. Giờ đây, có đến hơn 200 người tham dự thánh lễ.
Buổi chiều nọ, tôi với Sivano muốn đến gặp cha Jojo để giải tỏa một điều hoài nghi. Tôi thấy ngài có nhiều bạn hữu vây quanh. Ngài đang giảng về sự thánh hóa người Kitô hữu, thánh hóa linh mục, thánh hóa giáo hội và sự bình an mà người ta chỉ có thể có nhờ Đức Kitô. Chúng ta có hòa bình khi chúng ta sẵn sàng noi gương Chúa Kitô, sẵn sàng tha thứ như Chúa Kitô tha thứ. Không thể có hòa bình nếu giáo hội không góp sức với thế giới. Đức Mẹ bảo, thời gian đã chín mùi. Mẹ nói câu ấy cách đây 10 năm. Giáo hội đã không hiểu. Tôi nghĩ rằng các vị giám mục không nhận ra được cái ơn huệ này. Vị giám mục của chúng tôi đã không yêu thích Mễ Du. Nếu ngài yêu thích, ngài đã không thay đổi lập trường. Ngày 28 tháng 7 năm 1981, ngài nói với tôi, các thị nhân nói sự thật đấy. Nhưng sau đó vì sợ phải vào tù, ngài luôn luôn lên tiếng chống đối các thị nhân và người hành hương. Đó là một điều sai lầm. một giám mục người Mexico đến gặp ngài. Sau đó vị này nói với tôi là có ý đến giúp ngài nhận thức được cái ơn huệ lớn lao được có Đức Mẹ hiện diện tại Mễ Du. Nhưng ngài cứ giả điếc làm ngơ, quay phắt đi chỗ khác.
Vì lẽ đó, cha Rufsik mới nảy ra ý kiến viết một cuốn sách tựa đề Sự thật về Mễ Du. Cha ấy thật đáng khâm phục, không chỉ vì 5 năm ở tù, vì trung thành với tin mừng, nhưng vì còn bao nhiêu điều vô giá cha đã cống hiến cho giáo hội Croatia. Cha là người đầu tiên dịch phúc âm ra tiếng Croat. Khi nhà nước bãi lệnh cấm đoán một công việc kiểu đó, điều này thực sự đã là điều tốt đẹp cho giáo hội chúng tôi. Đó là vào năm 1967. Tới đây, tôi bạo dạn đặt câu hỏi này với cha Jojo. Nhiều lần, con đã được nghe cha nói về Đức Mẹ, và con để ý là đã nhiều lần và trong nhiều trường hợp cha đã có nói tới việc Đức Mẹ khóc. Con đã tham chiếu vấn đề này với các thị nhân và đi tới kết luận là chính cha đã nhiều lần nhìn thấy Đức Mẹ khóc. Cuối cùng thì cha Jojo đã chấp nhận sự việc. Đúng thế, tôi đã nhiều lần được thấy Đức Mẹ khóc.
Lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra với tôi khi các người cảnh sát đến giúp tôi đưa các người hành hương vào nhà thờ. Hồi đó, vào khoảng tháng 8 năm 1981, dân chúng không còn được leo lên đồi Propodo và các em thị nhân bị giữ lại tại nhà bởi lính gác. Vì thế chỉ còn một nơi dân chúng có thể đến cầu nguyện, đó là nhà thờ. Đó là ngày cậu bé Jacob đến trao cho tôi thông điệp của Đức Mẹ nói về việc phải đọc kinh Mân Côi. Vừa bắt đầu lần chuỗi Mân Côi thì Đức Mẹ hiện ra cho tôi ngay trên hàng ghế đầu ở nhà thờ. Mẹ cảm ơn tôi vì đã cho khởi sự lần chuỗi Mân Côi. Người xin chúng tôi đọc kinh Mân Côi mỗi buổi tối như chúng tôi vẫn quen làm từ đó tới nay. Lần thứ hai mẹ hiện ra cho tôi và người khóc vì linh mục. Người bảo tôi, giáo hội không yêu quý các linh mục của mình. Chúng con phải lần hạt Mân Côi, phải tin vững và bảo vệ hội thánh cũng như các tín hữu. Mẹ vừa nói điều ấy vừa khóc. Đức Mẹ yêu thương các linh mục. Mẹ muốn triển khai lòng yêu mến đối với các linh mục. Toàn thể giáo hội và giáo hữu hãy có trách nhiệm và tình yêu tỏ ra với các linh mục của họ. Phải làm hết mọi sự cho đúng đắn để tìm hiểu con người mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Chuyện thứ 70. Tại sao Đức Mẹ đã khóc về các linh mục? Đức Mẹ khóc khi người nói về các linh mục. Mẹ bảo, hãy nói với các linh mục, những đứa con yêu dấu của mẹ, rằng họ phải có một đức tin vững chắc. Tôi không biết các bạn có để ý tới sức mạnh của những lời này không? Họ phải bảo vệ, giữ gìn đức tin của dân thánh mẹ. Họ phải cảm thấy mình đang thông hiệp với giáo hội của mẹ. Và Đức Maria tiếp tục khóc. Tôi muốn nói với các bạn tại sao Đức Trinh Nữ đã dùng các lời này. Mẹ muốn các linh mục của mẹ phải có đức tin vững chắc. Các lời đó đã in tạc trong lòng tôi lâu dài. Thật khó mà giải thích tại sao Đức Mẹ khóc. Tại sao người lại khóc khi đề cập đến chúng tôi, các linh mục của người? Hãy nói với các đứa con yêu dấu của mẹ. Như thế, có nghĩa là Đức Mẹ yêu mến các linh mục. Mẹ không tức giận họ, mẹ không chỉ trích họ. Nói họ là đứa con yêu dấu của mẹ. Có khác gì bảo, bạn hãy yêu mến vị linh mục của bạn.
Vậy bạn đừng sợ khi yêu thương vị linh mục của mình. Chúng tôi cần đến tình thương của các bạn. Chúng tôi cần đến bàn tay chắp lại của các bạn. Cần bạn đến quỳ gối trước mặt Chúa Giê-xu. Cần đến việc ăn chay của bạn. Chúng tôi cần đến những lời lành thánh của các bạn. Khi nào các bạn thôi không cầu nguyện cho các linh mục chúng tôi nữa, thì họ sẽ quỵ ngã đấy. Trên thế giới đã có 70.000 linh mục quỵ ngã. Vì thế, Đức Trinh Nữ đã báo động chúng ta khi lặp đi lặp lại. Hãy nói với các đứa con yêu dấu của mẹ. Nói không có nghĩa là chỉ trích. Tôi xin lặp lại điều này với anh chị em. Chúng tôi không cần đến sự phê bình chỉ trích của các bạn đâu. Chúng tôi cần đến lời cầu nguyện của các bạn, đến sự hy sinh và lòng yêu thương của các bạn. Các bạn hãy giải phóng tình yêu trong chúng tôi. Hãy tránh xa khỏi mọi sự xét đoán, ngõ hầu chúng tôi cảm thấy mình được kết hiệp với thân mình giáo hội, với thân thể Chúa Kitô. Ngõ hầu chúng tôi có thể làm chính điều Chúa Giê-xu đã làm, hiến toàn thân cho mọi người và thuộc về từng người một, yêu mến từng con người và cưu mang toàn thể thế giới trong trái tim chúng tôi.
Trên bàn tiệc cuộc đời bạn, hãy dành một chỗ, một chiếc ghế cho vị linh mục và bạn sẽ được chúc phúc. Bạn hãy tìm ra thời giờ để cùng với gia đình mình đến tiếp xúc với vị linh mục. Ước gì gia đình bạn, con cái bạn cảm thấy thấm thía mỗi khi liên kết mình với giáo hội, với vị linh mục. Hỡi các bạn là kẻ đang cầu nguyện cho các linh mục, bạn hãy khởi sự cầu nguyện ngay từ hôm nay nhé. Ngay chiều nay, bạn hãy cầu nguyện cho các linh mục tại nhà thờ xứ Mễ Du, cầu cho linh mục của bạn, linh mục coi xứ bạn. Khi bạn trở về nhà, bạn sẽ thấy được vị linh mục đó đột nhiên thốt lên những lời lẽ hết sức kỳ lạ. Ngài sẽ nói ra những lời đầy tràn nhiệt huyết, đâm thấu trái tim bạn. Vì nếu bạn nghe Ngài với tâm hồn cởi mở, lúc đó bạn sẽ yêu mến Ngài với một trái tim chan hòa yêu thương. Bạn hãy làm theo lời Đức Mẹ xin bạn ở đây.
Chuyện thứ 71, chuyện một linh mục từ Mễ Du về. Tôi đang thu thập tài liệu cho cuốn sách và cư trú tại nhà Mariana. Trong vài ngày trời mưa, có một nhóm đến từ RAI, một tổ chức phát sóng truyền hình tại Ý. Họ đều giữ im lặng, ngồi chung bàn ăn, song không ai mở miệng nói chuyện với chúng tôi. Để có thể biết được vài điều, ít ngày sau tôi khởi sự bắt chuyện với anh chàng quay phim tên là Rosie. Tôi là người chót hết mà. Tôi tự nhủ, mấy người này có vẻ thích Mễ Du, ấy thế mà họ vẫn giữ tôn ti phẩm trật kiểu xưa. Trong nhóm có một đức ông, một ông phụ trách nhóm RAI với bà vợ tháp tùng, một ông quý phái khác mà tôi chẳng biết đó là ai. Suốt cả thời gian họ ở đây, ông ta có vẻ cư xử như bề trên của nhóm. Nhưng tôi đã thách thức ông ăn chay với bánh mì nước lã, vì tôi là kẻ độc nhất trong nhóm đã cố gắng tuân thủ điều này.
Ngày cuối cùng, vị đức ông lên tiếng như muốn nổ. Tôi không hiểu các vị giám mục còn đợi gì mà không tự mình ngồi vào tòa giải tội để cảm nghiệm được minh nhiên ân sủng của Thiên Chúa xuống qua sự ăn năn trở lại ở tòa giải tội. Đây là một ân huệ mà tôi chưa thấy ở đâu có trên khắp địa cầu. Anh chàng quay phim thì ở trong cái phòng nhỏ trên tháp chuông để quay các buổi hiện ra của Đức Mẹ cho Ivan. nhằm chiếu cho hãng truyền hình Rai. Buổi sáng họ tháp tùng anh quay phim và đức ông lên đồi hiện ra. Họ cùng nhau lần ba chuỗi, buổi trưa bầu không khí trở nên thân mật hơn. Cái bà trong nhóm là người đầu tiên kể chuyện.
Vị linh mục chánh xứ của chúng tôi đã đến Mễ Du hồi 5 năm trước đây. Khi ngài trở về nhà, ngài tuyên bố sẽ chẳng bao giờ thèm trở lại nữa. Bởi vì ở đó người ta vẽ vời ra đủ thứ hình thức cầu nguyện kiểu thái cực. Ngài dạy học ở trường cho nên phải tỏ ra mình cấp tiến trước mặt giới trẻ. Ngài cũng chơi thể thao và đi xem đá bóng các ngày Chúa Nhật để theo dõi các cuộc tranh cúp. Đâu có còn bao nhiêu thời giờ cho chúng tôi và cho giáo xứ nữa. Ngài muốn được dự phần ít nhiều vào nhịp sống của thế giới. Một ngày sau khi trở về từ Mễ Du, ngài nói với chúng tôi rằng ngài phải đến nhà thờ làm lễ. Không ngờ Đức Mẹ Mễ Du đã chọn giờ phút này để thực hiện phép lạ của mẹ. Đột nhiên cha xứ đã hiểu ra ân huệ ngài đã nhận từ cuộc hành hương Mễ Du. Tức thì, cha ngưng ngay các vụ thể thao và những buổi tiêu khiển khác.
Cha bắt đầu thi hành các sứ điệp Mễ Du. Từ từ với thời gian, cha thành lập một nhóm cầu nguyện. Và hiện nay, nhóm đã lên tới con số 200 người. Chúng tôi và anh em giáo dân trong sứ đã tìm đến đây. Nhiều người đã thay đổi đời sống. Cách đây 3 năm, cô thị nhân Vika đã đến tận giáo xứ chúng tôi. Anh Paulo chồng tôi, phụ trách khu thể thao của đài Rai, đã có sáng kiến đưa cô lên mạng Rai. Một sự lạ đã xảy ra. Từ Roma, người ta phái một xe ca tới đón cô Vika, và thế là chúng tôi cùng nhau trực tiếp phát sóng vào buổi sáng. Đến đây, Paulo nói tiếp vào. Chúng tôi cứ nghĩ chỉ phải phát nửa tiếng đồng hồ, thế mà nó lại kéo dài nhiều giờ. Có hơn 2.000 cú điện thoại từ khắp nước Ý gọi tới.
Nhưng điều lớn lao bậc nhất, đó là tất cả chúng tôi cùng với vị linh mục chánh xứ cha Ignacio đã quyết định xây cất một ngôi thánh đường mới cho sứ đạo rộng lớn nhất ở vùng Peguria, Ý Đại Lợi. Và chúng tôi sẽ thánh hiến ngôi nhà thờ ấy cho Đức Mẹ Mễ Du, Nữ Vương Hòa Bình. Cho đến giờ này, nhà thờ đang xây cất với sự đóng góp tự nguyện của tất cả mọi người. Tiền dâng cúng được gửi đến từ khắp nơi, có những món cả bạc triệu. Dự án được ủng hộ và chuẩn y như do bởi một sự can thiệp của Đức Mẹ. Chỉ trong vòng một tháng rưỡi, chúng tôi đã nhận được giấy phép mà thường thường phải mất không dưới một năm. Và bây giờ thì chúng tôi đang ở đây chuẩn bị một bức chân dung khác về Mễ Du để phát sóng trên đài Rai năm 1991.
Chuyện thứ 72. Cha Jojo kể tiếp. Đức mẹ khóc 3 lần về vấn đề kinh thánh. Mẹ không nói cho tôi tất cả những gì phải nói, vì lời nói của mẹ như là một hạt giống, phải có thời gian cho nó mọc lên. Cuốn sách ông viết không thể giải thích tất cả những điều nhiệm lạ trong các lời Đức mẹ nói. Những lời mà ý nghĩa của nó sẽ mọc lên qua thời gian như một hạt mầm. Cũng giống như với Phêrô, khi Đức Kitô hỏi ông, Thầy là ai? Câu trả lời của Phêrô là, Thầy là sự mặc khải của Chúa Cha. Và điều này chỉ có ai ngay chính mới có thể lĩnh hội. Đây là một ơn huệ của Cha, và Kinh Thánh cũng vậy. Đức Mẹ hiện ra cho tôi. Mẹ có vẻ buồn rầu, mẹ đã khóc. Mẹ buồn lắm. Người nói thế rồi ngắt quãng. Sau đó nói tiếp. con hãy cầm lấy cuốn Kinh Thánh, hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, hãy tìm cuốn Kinh Thánh và đặt nó ngay trước mắt mọi người. Tôi thiết nghĩ Đức Mẹ đã nói chữ mỗi ngày để áp dụng cho Kinh Thánh và chuỗi mân côi.
Chính vì thế, tôi có nhắc các người hành hương hãy sắp đặt một bàn thờ gia đình, để lên đó cuốn Kinh Thánh, một tràng chuỗi, một cây thánh giá, một bức ảnh tượng Đức Mẹ và cả nước thánh trên đó. Chúng tôi, những người Kosia, có đến nửa phần lịch sử phải làm nô lệ cho người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sau đó là chế độ Cộng sản. Người Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm chúng tôi học hành. Sau chiến tranh, người Cộng sản đã đến các gia đình chúng tôi, họ tịch thu các cuốn Kinh Thánh của chúng tôi và đốt cháy rụi trước mắt chúng tôi. Bây giờ thì mọi sự đã đổi khác. Lời Thiên Chúa đang tạo nên một con người mới. Một con người mới. Đây là một mầu nhiệm vĩ đại.
Chuyện thứ 73. Tại sao Đức Mẹ đã khóc vì Kinh Thánh? Đức Trinh Nữ một lần nữa đã khóc. Mẹ khóc khi nói về sách Kinh Thánh. Mẹ bảo, các con đã lãng quên Kinh Thánh. Tôi không rõ làm sao bạn đã lãng quên mất Kinh Thánh. Nhưng tôi biết rằng, nếu thật sự bạn có lòng yêu mến, bạn sẽ khám phá ra Kinh Thánh lại. Tôi biết Kinh Thánh rất quan trọng. Mà vì thế Đức Mẹ đã khóc. Ở đây chúng tôi đã phải bao nhiêu năm không có quyền ấn hành các sách vở về đạo. Tôi còn nhớ 25 năm sau cuộc đại chiến, chúng tôi đã có được cuốn Kinh Thánh đầu tiên. Và cuối cùng thì Kinh Thánh đã bước vào các mái nhà của chúng tôi. Các bạn trẻ đến các tu viện, nơi người ta còn có khả năng tìm được những cuốn Kinh Thánh. Ở bên Nga, có hàng triệu người thuộc lòng sách Phúc Âm. Khi tôi không thể có sách Kinh Thánh, tôi đã viết Phúc Âm lên trái tim mình. Tôi tin chắc Đức Trinh Nữ không khóc vì nước Nga, nhưng vì các dân tộc miền đó đã đặt cuốn Kinh Thánh ngang hàng với các sách khác.
Bạn hãy giải phóng Kinh Thánh trong ngôi nhà của các bạn. Đức Trinh Nữ khóc vì lẽ đó, bởi vì Kinh Thánh đã cùng chung số phận với các sách trên kệ sách. Xin hãy giải thoát cho Kinh Thánh. Chúa Giê-xu là Kinh Thánh, là lời, thì Ngài đã bị chung lộn với các nhân vật khác, và như vậy Ngài đã trở nên một kẻ nô lệ. Bạn hãy giải thoát cho Chúa Giê-xu tại ngôi nhà của bạn. Không phải tác giả La Fontaine hay một nhà văn Pháp nào đã viết ra Kinh Thánh. Tác giả thật sự của nó, duy chỉ có Thiên Chúa. Kinh Thánh là tổng hợp những cuốn sách thánh. Kinh Thánh có một trái tim. Khi bạn về lại gia đình, bạn cầm lấy cuốn sách đó, cuốn Kinh Thánh trong tay bạn. Bạn cầm nó cho tới khi bạn nghe được tiếng trái tim của nó đập. Nếu bạn muốn tìm một ông thầy cho con cái bạn, thì vị thầy duy nhất đó là Kinh Thánh, đó là Chúa Giê-xu. Nếu bạn tìm sức mạnh, đó là sức mạnh của bạn. Nếu bạn tìm ánh sáng, đó là ánh sáng của chính bạn trên con đường đời. Đó là ngọn đèn không bao giờ cạn dầu. Các con đã lãng quên Kinh Thánh. Vâng, lạy mẹ Maria, chúng con đã bỏ quên Kinh Thánh, nhưng các con cái yêu dấu của mẹ đây là những người khách hành hương. Hôm nay, các bạn đó muốn tìm lại cuốn Kinh Thánh đó mẹ. Thank you.
Câu chuyện thứ 74, Bói bằng Kinh Thánh. Một người kể chuyện rằng, sự kiện Mễ Du bắt đầu làm tôi chú ý từ mùa hè năm 1995 nhờ đọc quyển sách Thị Kiến của Sáu Trẻ của tác giả Janice Cornell do một chủ tiệm sách giới thiệu. Tuy những điều xảy đến tại Mễ Du đã có từ 14 năm nay, nhưng tôi chỉ có một ý tưởng mơ hồ. Mãi đến khi đọc được những bài Janice Cornell phỏng vấn sáu trẻ thị nhân ở Mễ Du, lúc ấy tôi mới tin những điều các trẻ nói với bà ấy là trung thực. Các trẻ nói với bà là Đức Nữ Đồng Trinh Maria bảo, hãy ăn năn trở lại gấp, đừng chần chờ, giờ sắp điểm rồi. Tôi không thể nào đọc những sứ điệp của Đức Mẹ đã dạy dỗ qua nhiều năm như thế mà không bị cảm kích bởi tính cách đơn sơ, kiên nhẫn và tình thương chứa trong đó. Đức Mẹ luôn kêu gọi chúng ta ăn năn hối cải, chứ Đức Mẹ không ra lệnh, Đức Mẹ để cho chúng ta được tự do lựa chọn. Vậy tôi phải chọn cái gì? Tôi đang ở trong tình trạng khó xử. Tôi tin ở giá trị chân thật các sứ điệp mà các trẻ thị nhân đã tiếp nhận từ Đức Mẹ. Nhưng tôi có nên làm theo không?
Những sứ điệp này chứa đựng cuộc sống gương mẫu mà Chúa Giê-xu đề ra trong sách Tin Mừng: cầu nguyện, ăn chay, hối cải, đền tội và lòng tin mạnh mẽ. Tuy tôi gốc Công giáo, nhưng tôi đã sống lìa xa giáo hội ngay sau khi học hết cấp 3, rồi nhập ngũ và sau đó vào đại học. Tôi không những sống xa giáo hội mà còn xa Chúa nữa, và đã 20 năm qua tôi cứ tưởng là tôi sống được mà không cần đến Chúa. Bây giờ tôi nghiệm thấy có một điều gì mới mẻ đây. Tôi bị đặt trước một chọn lựa, một quyết định mà tôi không thể đẩy sang cho ai khác, và quyết định ấy là bắt đầu sống theo thánh ý Chúa, chứ không phải theo ý muốn của tôi nữa.
Trong nhiều tuần lễ, tôi cứ nghĩ về vấn đề này. Thế rồi một hôm, tôi mới quyết định nhờ Kinh Thánh hướng dẫn. Đã từ lâu lắm rồi, tôi có bao giờ còn lấy lời Chúa ra đọc đâu. Tôi không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Tôi làm một việc mà bấy lâu nay tôi chưa làm bao giờ. Tôi nhắm mắt lại, giở cuốn Kinh Thánh. Tôi lấy ngón tay của tôi đặt lên trên một trang của sách thánh, rồi tôi mở mắt và nhìn vào câu lời Chúa mà tôi đang đặt ngón tay trên đó. Đó là Tin Mừng Thánh Gioan, câu 7, đoạn 20. Đức Giê-xu nói với Tô-ma, hãy xỏ ngón tay vào đây và nhìn bàn tay Thầy. Hãy đưa bàn tay và đặt vào cạnh sườn Thầy, và đừng cứng lòng, nhưng hãy tin. Tôi vâng nghe sứ điệp, ít ra là như vậy. Sau đó không lâu, chính phủ liên bang bãi nhiệm và tôi bị thất nghiệp một tuần. Trong thời gian đó, tôi liên lạc với nhà thờ Công giáo địa phương và tôi đã đi xưng tội, bắt đầu dự thánh lễ và lần hạt mân côi.
Tôi cũng gọi điện thoại đến một nhà sách Công giáo địa phương để hỏi về việc hành hương Mễ Du. Vị quản lý tiệm sách nói, mới đây một phút, con gái tôi vừa trở về từ Mễ Du, nó đang còn đứng đây. Như vậy, tôi có được tên và số điện thoại của người tôi cần tiếp xúc, và sau đó không lâu, tôi mua được vé đi Mễ Du đúng vào dịp lễ kỷ niệm 15 năm Đức Mẹ hiện ra, tháng 6 năm 1996. Tôi không biết tính sao với hiện tình kinh tế gia đình rất eo hẹp. Một vợ, một con, với một căn nhà phải trả góp, mà chỉ nhờ vào một khoản thu nhập duy nhất là đồng lương công nhật của tôi. May thay, tôi thu góp được một số tiền lương làm phụ ngoài giờ, đủ để cho chuyến đi. Chuyến đi Mễ Du kéo dài 10 ngày, đoàn hành hương chúng tôi cũng làm như phần đông các đoàn khác. Duy chỉ một điều làm tôi lưu ý. Trong khi tham dự thánh lễ chiều ngoài trời vào ngày 24 tháng 6 năm 96, tôi và hàng ngàn người khác đã chứng kiến một hiện tượng mặt trời. Hôm ấy là ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả và kỷ niệm 15 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Mễ Du.
Suốt ngày hôm đó, mây kéo đen phủ màn trời, chỉ trừ một khoảng về phía tây vắng bóng mây, trời quang đãng. Tôi không tin mặt trời sẽ ló ra trước thánh lễ 7 giờ tối. Cha Jojo ban huấn từ và trong giờ phụng vụ thánh thể, mặt trời ló mặt ở phía trời tây, quang đãng mây. Mặt trời hình như lớn hơn bình thường và hầu như hoàn toàn bị che bởi một chiếc đĩa trắng như đang quay. Quanh mép đĩa là một viền ánh sáng chói lọi. Mặt trời này không như thường ngày, nó không làm tôi chói mắt khi nhìn thẳng vào, dù tôi không đeo kính râm. Rất nhiều người khác cũng được thấy và chỉ trỏ cho nhau. Không một ai có vẻ lo sợ, hoang mang cả, nhưng phần đông đều cảm động, kể cả tôi. Rước lễ xong, tôi quỳ dưới bóng một cây, lòng tràn ngập sự bình an và tình yêu Thiên Chúa. Tôi tạ ơn Thiên Chúa đang khi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Câu chuyện thứ 75, cha Jojo nói tiếp. Lần khác, Đức Mẹ khóc về vấn đề thánh lễ. Mẹ xin chúng ta sống và yêu mến thánh lễ. Làm sao để cuộc đời chúng ta trở nên một lễ tạ ơn? Mẹ bảo, chớ gì thánh lễ của chúng con là cuộc sống, và cuộc sống của chúng con trở thành thánh lễ. Vì sao Đức Mẹ khóc khi nói về thánh lễ? Điều này vang vọng bên tai như một kiểu chơi chữ, song thật sự nó có ý nghĩa rất sâu xa. Đó là những lời từ trời vọng xuống và giải thích cho ta hiểu hết mọi sự một cách thần diệu. Chớ gì cuộc sống của chúng con trở thành thánh lễ, tức là lễ hy sinh. Thánh lễ Misa là một hy lễ. Chớ gì cuộc sống của chúng con trở thành hy lễ. Một hy lễ không phải cho duy một người nào, mà cho cả loài người. Không một ai trên hành tinh này có thể nói, Đức Giê-xu không chết cho tôi. Lễ tế Chúa Giê-xu áp dụng cho hết cả mọi người.
Kinh Thánh bác bỏ cái quan niệm ích kỷ của tôi. Nó xây dựng trên tình yêu, mà dấu chỉ của tình yêu nằm ở cây thập giá. Cho đi tất cả và trở thành sở hữu của từng người, yêu mến hết mọi người, tha thứ cho mọi người. Chúa Giê-xu không sợ khi nói, hết thảy anh em hãy cầm lấy mà ăn. Ngài lấy làm sung sướng mà nói lên câu đó bởi vì Ngài yêu thương. Người Kitô hữu là một tế lễ cho hết mọi người, nhưng một tế lễ có ý nghĩa cứu chuộc, tế độ. Một lễ hy sinh không vô ích, một sự hy sinh đầy ánh sáng. Không có một việc phúc đức nào mà một Kitô hữu làm mà không trổ sinh hoa quả, không có hoa trái nào ẩn giấu cả. Thánh lễ là bánh bởi trời, Chúa Giê-xu đã tuyên bố, bánh hằng sống bởi trời ban xuống. Lời Đức Mẹ nói, ước gì cuộc sống của con trở thành tấm bánh sự sống, tấm bánh hòa bình, tấm bánh ai nấy đều mong muốn được ăn.
Và có lẽ, trong suốt lịch sử nhân loại, chưa bao giờ người ta lại ao ước có sự bình an như bây giờ. Nhưng duy chỉ có giáo hội khả dĩ ban bố bánh sự sống, bánh sự bình an, bánh tình yêu, bánh thánh thiện, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Đức Mẹ đã khóc trước mắt tôi 5 lần. Suốt 10 năm, người đã ước ao ngỏ lời với chúng ta qua dòng nước mắt. Tất cả những cuộc gặp gỡ đều là những chúc lành. Đức Mẹ không giống như ai. Nơi Mẹ, vui mừng cũng là trong nước mắt. Các sứ điệp của mẹ khác nào những hạt giống đem lại sự sống và sự hối cải. Tất cả đều quan trọng. Mễ Du giống như một cái cây. Lời mẹ nói tạo ra một tình thế mới. Nó lấp đầy trái tim bằng ân sủng. Và từ đó nó soi sáng tất cả mọi sự. Nó tạo nên những điều kiện mới mẻ không thể nào quên. Các bạn chắc phải nhận thấy phần còn lại của thế giới này là cái gì nông cạn giả dối. Sau sự kiện Mễ Du, với tư cách là một người lương chính, bạn sẽ thấy Thiên Chúa yêu thương bạn. Ngài không làm cho bạn phải khổ. Bạn sẽ thấy kề ở bên cạnh bạn là một luồng ánh sáng mới, hội thánh sống động và sẵn sàng đi vào mùa gặt mới.
Câu chuyện thứ 76. Những làn sóng phát ra. Sir Emmanuel kể chuyện này. Dennis Nolan đã được giáo dục cách cứng rắn tại một nông trại ở California. 48 tuổi, thân thể chắc nịch, cha của 8 đứa con. Ông không phải là một kẻ mơ mộng, mà là một con người thực tế, hai chân đặt vững trên mặt đất. Một hôm, ông tự hỏi, còn có gì có thể xảy đến cho thế giới tan rã này của chúng ta, mà lại đẹp hơn, mạnh mẽ hơn các cuộc thăm viếng của thân mẫu Thiên Chúa ở tại Mễ Du? Câu trả lời đã đến không chậm trễ cho ông trong một lần hành hương.
Hôm ấy, ông dự thánh lễ ban chiều, ngồi giữa hai người phụ nữ Crack đang cất to giọng hát, dâng lên niềm tin mình và giơ hai tay lên như đón chào Chúa Giêsu khi Ngài đến trên bàn thờ lúc truyền phép. Dennis cũng đưa mắt nhìn lên bàn thờ, và kìa, những làn sóng bắt đầu phát ra từ bánh thánh và nhẹ nhàng lan tỏa khắp nhà thờ. Đó là một sự tỏa sáng bằng làn sóng nối tiếp nhau liên tục, những làn sóng không thể dùng ngôn ngữ trần gian mà diễn tả, nhưng chúng có thật. Đến nỗi chúng đến chạm vào người ông, làm thân thể ông mất thăng bằng. Trái tim ông cũng bị chấn động, thân thể ông lảo đảo như bị cú sốc của tình yêu Chúa Giêsu. Cứ thế, các làn sóng nối tiếp nhau liên tục, nhịp nhàng, song êm dịu như sóng biển ngày đẹp trời. Sau thánh lễ, Dennis kín đáo dò hỏi bạn bè trong cùng nhóm. Anh có để ý thấy cái gì đặc biệt xảy ra trong buổi thánh lễ này không?
Có, người ta có cảm giác thấy một sự lan tỏa những làn sóng từ bánh thánh. Thân thể tôi chao đảo, nhưng tôi ngỡ có mình tôi thấy chuyện đó, nghĩ rằng Chúa Giêsu muốn chạm đến tôi để cho thấy Ngài hiện diện thật. Vậy hóa ra anh cũng thấy điều đó sao? Trong suốt 8 ngày hành hương, cũng một kinh nghiệm tương tự được tái diễn mỗi khi Dennis tham dự thánh lễ hoặc cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Các làn sóng tràn ngập cả nhà thờ hay nhà nguyện chầu thánh thể. Không có vật gì không bị chạm đến. Suốt cả tuần, tất cả nhóm giáo lữ đều kinh nghiệm cùng một việc ấy.
Thế là Dennis nhận ra ông đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi trên đây. Và trong niềm hân hoan, ông không thể im lặng không nói ra cho mọi người biết. Ơn huệ lớn nhất được Thiên Chúa ban cho ở Mễ Du không phải là các cuộc hiện ra, mà là phép thánh thể. Quả đúng như Gospel nói với chúng ta, hãy thờ lạy con mẹ, hãy luôn luôn thờ lạy phép thánh thể. Mẹ luôn có mặt ở đó trong lúc các tín hữu thờ lạy Chúa, và họ sẽ nhận được những ơn đặc biệt. Đức mẹ không chỉ nói mà còn vén một góc màn huyền nhiệm lên cho Dennis, cho bạn hữu ông và bao nhiêu người khác. quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 7.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.